Alo, alo. Để tiếp câu hỏi tiếp theo là Đức Phật là một vị toàn năng toàn giác, chỉ cho nhân loại giác ngộ và giải thoát, vậy sao không trả đạo Phật về đúng ngôi vị của nó?
Giờ một vị toàn năng toàn giác, nhưng mà ổng nhìn thấy cách mấy ngàn năm sau, làm sao lúc dạy ở cách ban đầu được. Vì thế mà ông phải lập ra mấy cái ban đầu á, là con người ở thời kỳ đồ đồng, thì ông phải dạy bằng cái công thức vật lý có linh có nghiệm có này kia để người ta thích cái tu. Còn cái pháp môn mà nó sâu cùng là không thể dạy được, mà phải muốn tiếp nhận cái này thì phải con người văn minh mới tiếp nhận được, con người hiểu sâu về khoa học mới tiếp nhận được. Vì nó thì ông phải chia ra vậy, chia ra từng phần từ lớp để mới dạy. Vì thế mà cái câu chuyện mà ổng tiếp Long Nữ ở trước công nguyên 568 năm, ổng nói về cái chuyện này mà giữa ổng với Long Nữ mới biết thôi, còn tất cả không ai biết, không biết nói cái gì. Thì bây giờ tới thời gian này, những cái chuyện gì Đức Phật nói mấy ngàn năm bây giờ được giải mã ra hết, thì nó mới có cái trường hợp nhiều pháp môn như vậy. Nãy con hỏi lại cái câu hỏi đầu, hồi nãy hỏi gì để ghi lại lưu lại.
Câu đầu tiên là đạo lão, đạo thánh ai sáng lập ra, mà tại sao sáng lập ra lại không thờ theo quy cách của người sáng lập ra, mà lại mượn danh nghĩa của Đức Phật để làm gì?
Cái này mượn danh nghĩa Đức Phật là do mấy người tu theo đạo Phật tu sao, không có vô lý thì bây giờ nói sao? Giờ phải đem các đạo vô để mà dạy. Vì thế mà đạo Phật mới tiếp nhận tất cả. Đạo lão là cái gì? Đạo cúng tụng. Bây giờ đạo Phật không có cái chương trình này thì phải lấy của ông lão vô là sao? Là vì ông không có cái giáo lý. Nếu có giáo lý thì hoàn toàn ông có mượn cái này đâu. Mà bây giờ đó thì cũng may mắn là Tết vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm làm cái chuyện này. Đấy, bây giờ bắt đầu ổng chỉnh từ từ lại đó. Chứ còn bây giờ cái đạo lão qua bên đạo lão người ta vẫn làm rất đúng. Đạo lão này nó nằm ở bên Trung Quốc. Việt Nam mình không có cái đạo này. Đó, Việt Nam mình sơ khai chỉ là đạo tổ tiên ông bà thôi, chứ hoàn toàn không. Còn tất cả đạo thần, đạo thánh, đạo này kia nọ, chính cái đạo Phật này cũng lấy từ của người Ấn Độ, chứ làm sao Việt Nam mình có cái đạo nào đâu. Đạo mình thì chỉ duy nhất, chỉ ngày xưa khi ông Kinh Dương Vương mất rồi thì sẽ có lập ra cái đạo và cái thuyết của Kinh Dương Vương. Sau đó 17 đời vua Hùng Vương tiếp nối, nó gọi là cái thuyết. Vì thế mà tổ tiên mình có cái bài gọi là Ngài Dòng Giống Lạc Hồng. Cái ngày tổ chức rất hoành tráng, mà hiện bây giờ đổi lại là Ngài Dỗ Tổ Hùng Dương. Chứ sự thật là ngày đó gọi là Ngài Dòng Giống Lạc Hồng. Suốt 18 đời vua Hùng Vương, 17 đời vua Hùng Vương và ông Kinh Dương Vương, vì Lạc Long Quân được xếp vào Hùng Vương đời thứ hai, Kinh Dương Vương được xếp vào Hùng Vương đời thứ nhất, thì nó mới có ra 18 đời. Bởi vì tôi nói, vì thế mà đạo Phật du nhập vào Việt Nam, du nhập bằng con đường nào? Đi từ Bắc Kinh xuống miền Nam, vô cái tỉnh Vĩnh Phúc, rồi qua Bắc Ninh mới đến thành Thăng Long, lên Yên Tử. Đạo Phật nó du nhập, nó có con đường đi rõ ràng như thế. Vì thế mà tất cả các chùa cổ miền Bắc hoàn toàn thờ Phật bằng cành, tay cầm cành sen hết, không có cái gì cúng tụng đâu. Cúng tụng là mới đâu này nè. Tôi nói xin lỗi, hồi xưa mà 75 giải phóng, 77 tôi ra Bắc, không có cái chùa nào hết á. Có chùa mà chỉ là chùa cổ thôi, không, trong đó không ai nói gì hết á. Hỏi không ai hiểu gì, chỉ cái chùa người ta ở đó người ta trùng tu là thôi. Đấy, cái chùa gọi không, bởi vì những cúng tụng không có. Trước năm 76-77 hoàn toàn không có. Mà trước 75 thì làm gì? Tôi nói là trước năm đó thì tôi ra tôi hỏi, hồi đó là tôi đi với đi ra ngoài ngoài Bắc á, thì mặt trận trung ương tiếp tôi. Thì ông Hoàng Quốc Việt á, ông Hoàng Quốc Việt ông tiếp. Anh Nguyễn Văn Hải làm chánh thư ký cho mặt trận Tổ quốc. Ông có đưa, có giảng cho tôi nghe những cái bài thế này nè. Ông nói là đạo ngoài Bắc hoàn toàn không có cái đạo nào ra đó, rồi sau này mới phát triển ra. Chứ ngày xưa đó hồi còn chiến tranh hoàn toàn không có. Nhà thờ là cái chỗ gì? Nhà là cái kho chứa lúa. Chùa cũng vậy, chùa cái nơi trường học chứ không có. Sau này mới phát triển ra, rồi sau này nó mới là kêu bằng nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự tôn giáo, rồi muốn phát triển ào ạt ra, nhưng mà phát triển không có kiểm soát. Chính nhà nước cho phát triển mà không kiểm soát, vì thế mà nước Việt Nam mình hiện giờ nó mê tín rất nhiều. Đúng cũng cho mà trật cũng cho, là nó sai sai cái chỗ này nè. Đó, thành ra bây giờ bổn phận nói lại cho nghe, cho hiểu rằng mình dân tộc Việt Nam, cái gì phải tin, phải cho đúng, hiểu cho đúng, là hành cho đúng, mới là người dân tộc Việt Nam, mới gọi là con rồng con tiên, con rồng cháu tiên được. Chứ con rồng cháu tiên về làm chuyện tầm bậy tầm bạ không sao được, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi.
Câu tiếp theo là: con tu theo pháp môn Thiền Tông, con hiểu chuyện vợ chồng là đều do nghiệp duyên, cho nên bây giờ con đặt nhẹ cái chuyện tình cảm về của gia đình. Như vậy thì con có đang đi theo đúng Thiền Tông hay không?
Sai hoàn toàn. Trước sau sao vậy? Giữa tình cảm vợ chồng là do hai người, không có thể, không phải đơn phương độc mã mà giải quyết được, phải hai người mới đúng theo. Bởi vì đúng theo cái nhân nghĩa lễ trí tính. Hồi đó lễ là sao? Ông cưới tôi về rồi giờ ông bỏ tôi thì mất cái ngân, cái nghĩa. Hồi trước ông cưới tôi về, ông bỏ tôi, ông mất cái nghĩa. Trí, ông người có học, tại sao ông bỏ tôi, ông mất trí luôn. Rồi tính là sao? Tín nhiệm sao giữa tôi với ông đây? Thành ra bắt buộc Thiền Tông ra đời phải nói cho rõ tất cả cái gì thế gian này thì phải tuân thủ bốn điều: nhân nghĩa lễ trí tín. Không có cách nào thoát ra được cái này. Ở thế giới này cột lại thì phải chịu khó hoàn thành nhiệm vụ, chứ không có trớ, không có trốn gì rồi đó. Đừng có mong mà chạy trốn cái thế giới này, vô đi. Bởi vậy trước khi giờ ông Tơ Bà Nguyễn ra xe tơ kết tóc 100 năm mà ông mới có 40 năm ông bỏ tôi, ông chạy không được. Phải đúng 100 năm ông mới bỏ tôi được. Thế giới này phải đúng, phải làm đúng quy luật. Mà Thiền Tông nó ra đời để nó chuẩn là cái chuyện này nè, đừng có làm tầm bậy, thấy không? Cái chuyện về Phật giới là khác cái chuyện sinh hoạt. Về Phật giới giờ không lẽ không ăn, cũng đói cũng phải ăn mà thôi ngủ, chứ về Phật giới không chịu ngủ. Rồi giải quyết tất cả gì phải giết bằng quy luật nhân quả. Nghiệp phải thực hiện cho đúng. Rồi hỏi tiếp đi.
Con có người thân đã chết được 100 ngày mà sau này con làm những chuyện linh thiêng như là bắt nhang tự cháy hay đèn cháy vùn vụt, hay con nghe những thứ hiện tượng lạ trong nhà. Giờ có cách nào để giảm những hiện tượng lạ này hay không?
Thì nói rồi, muốn hiện tượng nghĩ hiện tượng lạ thì đưa mấy ông tổ ra la hoài. Cái nhà nào mà nén kính này đi, chiếc ra mấy ông tổ la hoài đó. Hoặc là đem cái kinh mà tiếng Phật gia đó la đi. Có ai ở trong đó? Cái tất cả những sách nó viết về Thiền Tông nó dương, nhưng mà có cái quyển nó dương thật mạnh. Mà mạnh nhất là cái quyển 36 vị tổ. Mà có cái quyển mà nó mê tín gì đó, đem ông Phật dạy Thiền Tông á, ông dạy phân tích luôn. Nhưng mà nó tiếc rằng cái quyển giáo lý á, nó có cái đoạn mà thế này. Cái quyển mà ông dạy 4 phần, cái quyển cái phần đó mà ra được thu xuất bản mới được quyền thu văn nè, thu thành đưa hết cái đó, nó xót toàn bộ hết. Không có cái gì mà hỏi có ông thầy bùa thầy ngải nào vô được hết rồi đó. Cái quyển giáo lý mà ra được 4 cái phần này rồi đó, đọc lên đi, không có ông nào, không có ông cô hồn nào vô nổi hết, đừng có lo. Nhưng mà bây giờ nó có gì mà xài nấy. Thứ nhất xài 36 vị tổ, ăn vị Phật, tiễn Phật gia, rồi nhiều đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu hỏi kế tiếp: 12 phần giác của Bồ Tát là gồm những phần nào?
12 phần giác thì bây giờ đó, thập nhị giác. Nếu mà nói về Bồ Tát thì phải thập giác, 10 phần giác của một vị Bồ Tát. Còn thêm 2 phần nữa là đẳng giác và diệu giác mới đúng là 12 phần, thì mới 12 phần giác. Bởi vì Bồ Tát giác 10 phần thì phải cộng thêm 2 phần nó mới về Phật giới được, rồi 12 phần giác. Thì trong quyển, các quyển sách đã nói hết rồi đấy nha. Kêu bằng giác con mắt, giác lỗ tai, giác lỗ mũi, thân ý, cộng thêm lại với cái giác, kêu bằng giác cao nhất á. Giác cao nhất là cái gì? Là giác ngộ toàn bộ, gọi là giác cao nhất. Và đẳng giác. Còn diệu giác là gì? Làm được công đức, làm được cái công đức ra. Làm sao đây? Làm được công đức đó thì mới trở về Phật giới được. Cái công đức là nó xếp vào cái giác thứ 12, đó gọi là diệu giác. Nếu mà Thiền Tông không ra đời thì cái diệu giác đi, cái không ai biết, không biết cái diệu giác là cái gì. Đó, thành ra làm, nếu mà theo vật lý anh phải đi đúng theo quy luật 12 phần giác. Còn Thiền Tông dẹp hết, không có giác gì hết trời đó. Tôi giác có 3 cái thôi. Tôi giác là tôi muốn về không, tôi có công đức không, tôi biết đường về thôi đó. Nếu mà Thiền Tông chỉ cũng có giác có 3 phần, mà nói gọn không có phần nào, tôi có công đức tôi về, tôi không cần giác. Là vì sao? Là khi tôi đã truyền thiền, tôi đã nhận được cái này, con đường về rồi, tôi không cần học nữa, tôi biết rồi, khỏi cần giác. Truyền thiền cho tôi là đương nhiên trao cho tôi con đường về rồi, không cần giác. Cái hồi đó không có giác là gì? Giác là đi kiếm để hiểu thôi. Nhưng mà người ta đưa cho mình rồi còn kiếm gì nữa, còn giác gì nữa, thấy đó là làm thôi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa nghĩa là sao? Gồm có những địa nào?
Sơ địa là giác một phần nhỏ, rồi giác 2, giác 3, giác 4, giác kéo là cái đẳng cấp của Bồ Tát. Thì bây giờ Bồ Tát đầu tiên là giác gì? Giác tha là tự bà biết, tự ổng biết. Rồi giác tha, rồi giác người, giác giúp người khác, rồi giác nhiều người. Cái bằng tổ nó giác cái đạo nào mà nó gọi là 10 bậc giác. Thì muốn kể kiểu nào kể, nhưng 10 bậc giác mà lên tới thì gọi là toàn giác. Toàn giác nó được xếp vào là kêu bằng giác ngộ. Giác ngộ là giác toàn diện đó. Giác ngộ này nếu giác toàn giác thì nó bằng một vị Phật toàn giác. Toàn giác là toàn giác hết á, hết giác 10 phần này. Thì cái này nó phân tích thì nó cũng rất nhiều đường giải thích. Nhưng mà nên nhớ rằng mình biết rằng giác một phần là tôi thấy có con mắt tôi, nó tôi thấy vậy, tôi nghe lỗ tai tôi vậy, xúc chạm ý biết này kia nọ, tánh 16 thứ tánh người tôi, nó trong 16 thứ tánh nó phân chia ra từ cụm. Nó đủ hết cụm rồi nó mới lại lên được 10. Gọi là nói đúng ra, nếu mà mình giác hết 10 cái 16 thứ tánh người mình á, thì nó thuộc về cửu giác thôi. Nha. Còn biết công thức đi ra mới gọi là thập giác. Nhưng mà anh muốn thập giác thì sao? Anh phải toàn giác rồi thì mới là thập giác đó. Rồi anh phải có diệu giác. Anh phải hiểu cái công thức đi ra mới lại gọi là diệu giác. Thì cái này nó giải thích rất nhiều, nhưng mà căn bản anh phải hiểu hết thế giới này thì Đức Phật đã có cái toàn giác này. Còn nếu mà toàn năng thì chắc con người mình không làm được. Nhưng mà Đức Phật ổng nói, nhưng mà ổng chứng minh, bây giờ khoa học có chứng minh là ổng toàn năng cái gì? Ngày xưa đó, ổng muốn nhổ một cái cây, không cần máy móc như mình bây giờ đâu, mà ổng tự động nhổ được. Còn mình bây giờ cũng theo ổng được, nhổ cái cây nhưng mà phải có tiền mua cái máy kẹp vô nhổ lên, nghe không? Ổng toàn năng là toàn năng này, ổng toàn năng ổng làm được hết. Bởi vì tại sao? Ổng dám ghép được cái con mắt ổng bốn cái loại nhãn vô nữa. Với một con mắt ổng, một con mắt thứ nhất mà ổng ghép được bốn con mắt nữa là ổng là toàn năng đó. Mình giờ ai mà bây giờ ai ghép được con mắt thiên nhãn, mấy ông kỹ sư ở giờ ghép được đó, nó thuộc một phần của ổng thôi. Nó toàn năng là ổng làm được. Vì thế mà mình nói đó, ngày xưa ổng Thích Ca đó, ổng đi đó, mình bây giờ mới cố nói ra. Ngày xưa mà khi mà ổng đi ra chỗ trống để ổng đi đó, nó khác, chứ không phải đi mình đi bộ như mình đâu. Nhưng cái này không được quyền nói ra. Vì thế mà ổng đi từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc đi rất nhanh. Mà cái thuật này ông Tổ Bồ Đề đã nói lại rồi. Nhưng mà đây, trong thiền tông không được quyền cái nói này. Đây là những phần tuyệt mật của Đức Phật, ổng không cho nói. Nhưng mà có thể thiền bây giờ công bố quyền ký ra, nói một phần nhỏ thôi. Ổng di chuyển không phải mình bây giờ. Nếu mà ngày xưa mà nói từ Ấn Độ mà qua Bắc Kinh đi trong mấy tiếng, không ai tin. Mà giờ mình... bây giờ người ta tin. Từ Ấn Độ đi Bắc Kinh mấy tiếng, bây giờ người ta tin, thấy không? Ta đi bằng phương tiện. Nhưng mà ngày xưa ổng bởi vì nó toàn năng, ổng đi được cái này. Nhưng mà ổng tuyệt đối là ổng không có thố lộ bất cứ ai hiểu cái chỗ này. Nhưng mà trong quyền ký của nó, ổng có nói để chi? Ổng chứng minh rằng cái toàn năng của ổng là nó có. Nhưng mà người ta hiểu theo vật lý, người ta không hiểu ổng. Ổng có toàn năng ổng mới làm được cái này. Một vị Phật toàn năng mới có làm cái chuyện mà nói trừ chuyện trên trời đất càng không vũ trụ, ông nói được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Một vị Phật rất tuyệt đỉnh cho phép. Nhưng mà trong các kinh tiểu thừa, ông nói, trong các kinh tiểu thừa, ông có nói vấn đề mà vấn đề mà độ con voi, rồi độ cái ông tướng cướp gì đó. À, nó không toàn năng, ông mới độ được. Chứ còn không toàn năng, con voi nó dí, ông chắc ông chết rồi, giờ cũng chết rồi. Con voi ông biết ông là cái gì. Đó, toàn năng, ông khôi phục được hết. Bởi vậy thành ra ổng mới được là 10 danh hiệu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.
Mặt trời có tuổi thọ là bao nhiêu?
Cái tam giới còn là mặt trời nó còn. Nhưng mà nên nhớ một điều. Cái nhà của mình thôi chứ đừng có nói về mặt trời. Nếu cắt cái nhà mà nó hư chỗ nào sửa nấy, hư nào sửa nấy, nó tồn tại hoài. À, còn nếu mình không sửa thì vàng đấy. Còn mặt trời cũng vậy. Vừa hết khí hydro là trời thiên dương ném cái hành tinh khí hydro vô chạy tiếp. Một cái hành tinh khí hydro nó cháy là 10 tỷ năm, không ít đâu. Đó, mà khí hydro cái vùng đó nó mất rồi, về sau cái vùng đó nó hình lành lại. Bây giờ mình mới hiểu thế này nè. Tại làm sao bây giờ mình nói là đất nước gió lửa, đây không có lửa, không có gió, không đúng, không có nước, không có đúng. Giờ khoa học nó chứng minh rồi. Bây giờ bên Mỹ nó chế những cái máy, mình đi du lịch á, đem cái máy có chút xíu à, nó bỏ cục pin rồi nó cắm cái máy, nó chạy 5 phút nó có mấy ly nước uống giữa không gian luôn. Thì mình mới hiểu rằng trong không gian nó có nước. Vì thế mà khoa học nó xác nhận cái trong không gian này độ ẩm là bao nhiêu. Độ ẩm là gì? Là độ nước đó chứ cái gì đó. Đâu có gì hết. Cái độ ẩm là bao nhiêu? Độ đó là cái độ nước. Bởi vì về sau này, mình sống thế hệ này chừng 20 năm sau thôi, cái vấn đề mà điện mà gọi điện lưới á, điện quốc gia, những cái lông thôn này không có xài. Xài tự, xài tự gắn cái để nó tự nó ra điện thôi. Gắn cái pin mặt trời đó. À, bây giờ bởi vì về sau bây giờ này nó khó nó giờ, hiện giờ mình tôi nói thật không, trên thế giới hiện giờ Mỹ á, nó đang chế cái bây giờ dân số ở bên đó nó bắt đầu nó xài 10% xe Tesla, xe đó chuyên môn chạy bằng điện, không hoàn toàn không có biết xăng nào trời bằng Tesla. Nếu mà trường hợp mà không cứ xài mà cái nguyên liệu ở dưới mặt đất, trái đất này không chịu nổi 100 năm nữa đâu. nó mất rồi, trái đất nó không còn cân bằng được, nó sẽ quỳ lệch đi. Vì thế mà các nhà khoa học nó là tính trước rồi, nó tính trước rằng con người phải muốn tồn tại, bởi vì nó hiểu và tại sao trái đất nó cái nhiệt độ lên, nó biết rằng nếu tình trạng này kéo dài 20 năm nữa trái đất nó sẽ không chịu nổi. Vì thế nhà mà nó có cái chu kỳ, nó phải phát triển cái khác để nó không còn xài cái, không còn xài cái xăng mà lấy lòng đất nữa, để cho trái đất nó sống lâu một chút. Nhưng mà cái nguyên tố của trái đất này chết sống nó không phải là cái xăng không đâu, mà nó nhiều cái nữa. Bây giờ nói nội cái khí thải mình, khí thải xe, rồi bây giờ ô nhiễm môi trường, rồi cây nó chết. Mà bây giờ đó, dần dần á, cái khí hậu mà nó thay đổi đồng hoàng, cái này nó mất cân bằng âm dương một cái là trái đất này cũng khó sống lắm. Vì thế mà các nhà khoa học nghiên cứu phải làm sao mà giữ trái đất này nó tồn tại được. Nhưng mà trái đất này nó bị hủy diệt sau cùng là do cái đầu con người, do cái tham con người, cái ác gì, cái ác của con người nó hủy diệt mà. Mới kêu bằng đệ nhị thế chiến 1845, tương này mới kết thúc mới 75 năm thôi, mà bây giờ cái văn minh nó lên khủng khiếp đó, mình phải hiểu. Thành cái tiến triển của con người nó khủng khiếp lắm chứ không phải đâu. Vì thế mà Đức Phật muốn nói cái thiền tông này ra để chỉ nó chẳng bớt lại, để cho trái đất nó tồn tại lâu đúng theo cái chu kỳ, còn không nó hủy diệt sớm. Bởi vì thành ra tôi mới nói là cái giáo lý đạo Phật, cái giáo lý này nè, nó có nhiều cái lợi, từ người dân cho đến đạo và đến chính phủ rất cần cái này. Nhưng mà mình thì không dám, mình đâu có tư cách gì mà nói, mình chỉ nói thôi. Nếu ông nào thích thì lại tôi nói cho nghe, không thích thôi, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Hiện tại giờ hết câu hỏi, mời quý vị đặt câu hỏi trực tiếp.
Thưa bác có nói là ở thế giới này thì có bồng lai tiên cảnh, mà bác ghi là ở đây thì có ngũ thú tạp cư. Vậy thì bồng lai tiên cảnh ở đây là chỉ cho cái cõi nào ở, thưa bác?
Bồng lai là bây giờ con đi qua Trung Quốc nó có đó, cái phái Nga Mi ngày xưa nó ở bồng lai tiên cảnh. Con có vô cái chỗ đó không? Vô Trung Quốc đi, vô cái phái Nga Mi ngày xưa đó, ở đó là bồng lai tiên cảnh. Mà cái chỗ đó là cái nơi nào nó chơi nó rất hoang vắng, mà cây cỏ rất đẹp. Vì thế mà trong kinh, trong cái lịch sử người Tàu về Long Nguyễn Lạc Thiên Thai, chứ Thiên Thai chính là bồng lai tiên cảnh. Ai hiểu cái câu đó? Ai ở đây hiểu đó? Có nghĩa là hai người này đi lạc vào trong cái vùng đó. Mà nên nhớ rằng vô không ở lâu được, phải đi ra. Cái đó có vùng của người ta. Cái vùng đó là cái cõi dương của thế gian này đẹp nhất, mình vô không ở lâu được. Bên đây là cái thế giới của người ta. Thì giống như là ở cái vùng nào mà cái cõi âm nhiều không vô ở được. Bồng lai tiên cảnh là để những người nào có phước. Trong cái chuyện thì ai có đọc những cái chuyện mà cái mà gì Long Nguyễn Lạc Thiên Thai đó, các bạn đó, chứng cái lục địa nào hiện bây giờ bên Pháp, bên Trung Châu Âu nó có bồng lai tiên cảnh của nó. Bên Châu Á chỉ có Trung Quốc mới có thôi, thấy không? Bên Châu Mỹ nó cái vùng ở Brazil nó có. Có châu lục nào lớn, Úc cũng có. Tất cả những cái vùng nào mà là đẹp nhất của cái châu lục đó mà không người ở, nó thuộc bồng lai tiên cảnh. Mà tự nhiên cây trái nó rừng rất đẹp mà người ta không vô được, vô ăn cũng không được nữa. Cái người của mình ăn không được, mà cái người ở, cái người tự nhiên cây trái nó chín rất nhanh, mà nó tiêu rất nhanh. À, thì mình biết là cái cõi âm nó ăn, chứ không phải cái cõi ở đó, cái người dưới phước mặt ở đó ăn. Đó. Vì thế mà từ cái chuyện đó mà nó mới có cái chuyện cúng tụng cúng. Nó thấy nó mới làm được cái chuyện này. Thấy không? Chứ còn mình, nước mình nhỏ lắm. Nước mình là kêu bằng ở đầu phía bắc là dãy Hoàng Sơn, ở dưới ở phía bắc là Hoàng Liên Sơn, còn suốt cái sườn của Việt Nam, Lào với Campuchia đó thì nó là Hoành Sơn. Nó không có cấu tạo được một cái bồng lai tiên cảnh. Rồi con hỏi tiếp đi.
Trong kinh Vật Lý thì có nói là Đức Phật đi cách mặt đất 4 phần. Vậy ý nghĩa này muốn nói lên điều gì thưa bác?
Cái người âm ta không đi lịch bịch như mình. Bây giờ ta là điện, nó chạy nhưng mà có người nào mà mấy có cái mắt âm ngồi nhìn ấy, thấy cái ông cầu hồn cũng chạy, nhưng mà ông chạy không mặt đất, ba tấc. Đó, mà mấy cái người đó ta mới thấy thôi. À, còn nếu mà con muốn thấy á, thì con tu trong cái trong 37 pháp quán nó có pháp nó phát triển cái âm á. Con tu mà con nếu mà con nhìn thấy nha, con ngồi mà trong cái thanh vắng ấy, tự nhiên con thấy những cái bóng nó chạy, mà nó chạy không có đụng đất, nó chạy ra trên mặt đất. Còn mình tại tứ đại chạy nó phải đụng nó đụng cái mặt đất. À, rồi con hỏi tiếp đi. Rồi mai mốt cái án tu đi, muốn thấy cái đó tôi chỉ cho cái tu.
Ba có nói là cõi cực lạc và nước cực lạc khác nhau. Vậy hai cái này nó khác nhau như thế nào thưa bác?
Lặp lại.
Bác có nói là cõi cực lạc và nước cực lạc đó là khác nhau. Và nó khác nhau chỗ nào?
Nước cực lạc nước cực lạc là nước, là trên cõi tịnh độ. Vì cái nơi đó đó lên để hưởng thôi. Nên nhớ rằng cái thế giới vật lý này mình phải hiểu cái tổ chức của nó. Trái đất là cái nơi trung, cái nơi phát ra cái nhân quả. Mà ai phát ra nhân quả là từng cá nhân con người phát ra nhân quả. Phát nhân quả dương, tất cả trái đất này trong 8 giờ phát ra nhân quả đều gọi là nghiệp, chứ không phải là, ví dụ là giảng sanh cõi trời cũng là nghiệp giảng sanh cõi trời. Nên nhớ là phải dính chữ nghiệp vô. Mà lên đó đó thì nó chia 4 bầu, 3 bầu, tam giới 3 cái bầu. Trái đất mình một vòng gọi là bầu số 1. Thì bây giờ lên đó để làm cái gì? Tại sao người ta nói là cõi trời dục giới là cái gì? Cõi trời đó cái thế giới chuyên dục giới là rất mạnh. Ha. Rất mạnh, nó mới chia ra hai cái vùng. Một là điều hành tam giới, gọi là trời tứ thiên vương. Rồi một cái vùng nó chuyên môn trong lễ nghi, sống trong lễ nghi, mà lễ nghi rất chuẩn mực, thì gọi là cõi trời Ngọc Hoàng. Có người gọi là Thượng Đế, nhưng mà mình thôi, trong thiền tông chỉ được quyền nói Ngọc Hoàng, chứ Thượng Đế mình không được quyền nói. Tất nhiên trong cái lễ nghi ở đây mình cái lễ nghi rất, thí dụ mình nói ở trong gia đình cũng có lễ nghi nhưng mà nó sơ sài thôi. Nhưng mà nếu mà vô lễ nghi trong cung vua là sao? Nghiêm chỉnh rất nhiều. Trên đó người ta dục giới mà lễ nghi có một lễ, cái lễ nghi rất chuẩn mực, không xê sót một chút nào, gọi là cõi trời dục giới. Còn cái dòng ba thì gọi là cõi trời hữu sắc. Hữu sắc nó chia làm hai nơi. Một nơi là hưởng trong cái vui tươi lung linh và rực rỡ, và đó là các cõi trời dục giới hữu sắc. Còn vô cái nước mà tịnh độ gọi là cõi trời gì, nó cũng đủ màu sắc, nhưng mà nó trong cái thanh tịnh. Nhưng mà trong cái thanh tịnh này nè, đối với người ở thế gian này, cái thanh tịnh thế gian không ăn thua. Mà lên cái cõi trời này nó là cực lạc, nó lạc kỳ diệu lắm. Nó hưởng cái thanh tịnh rất kỳ diệu, người ta gọi là nước cực lạc. Nó cực kỳ vui sướng á. Mà nó vui sướng không phải là cái thế giới của mình, mà thế giới của tâm linh á. Thế mình đây gọi là thế giới tâm linh. Đó là cực lạc ở cái chỗ này. Nhưng mà dù ở đâu, bất cứ ở đâu, trong tam giới này đều là sống bằng nghiệp. Nghiệp dương thì tam giới, nghiệp âm thì thế giới. Phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới tu cái thiền tông được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Trong sách bác viết có nói đảnh sanh thánh, mắt sanh thiên. Vậy thì chữ thánh này là giải thoát về Phật giới hay là thánh còn luân hồi trong tam giới thưa bác?
Đảnh sanh thánh, trên đầu thánh này, thánh là cái gì? Nó xếp vào cái thánh này nè. Bây giờ ông Thích Ca được xếp cái gì? Ở thế giới này gọi ông là gì? Một siêu nhân thánh đó. ông là thánh siêu nhân. Bởi vì cái chữ thánh này nó áp dụng cho rất nhiều cái vế, cái vế sao. Thí dụ mà thánh tăng thì cái ông nó giỏi lắm, trong tâu ông thầy nó giỏi lắm. Thánh mẫu cái bà này linh lắm, thấy không? Còn ông Thích Ca được gọi là thánh nhân, một con người toàn năng nào giác gọi là thánh nhân, là cái sao muốn hiểu này, mới phân tích cái này. Bây giờ ổng là con người nhưng mà ổng hiểu hết, gọi là ổng là thánh nhân. Nó mình phải hiểu cái thánh. Còn mà thánh, cái thánh mà gọi là không tiếp về cái gì thì nó xếp về cái. Bây giờ thành ra người ta bây giờ người này thờ thánh, thánh gì đó tôi không nói, thì tự mình biết. Đi ra đường thiếu gì thánh á, ví dụ cái nhà đó thờ thánh tâm rồi thánh này thánh kia đó, thánh tâm thánh cờ gì nó tùm lum. Bây giờ bất ở ngoài nó rất nhiều chữ thánh, nhưng mà cái thánh đây là nó cái túc từ là cái gì, ăn thua cái túc từ mới nói là chữ thánh. Cái thánh này là một toàn năng đó. Bởi vì người ta nói đảnh sanh thánh, mặt mắt sanh thiên. Nếu mà thiền tông thì không có nói đảnh sanh thánh được. Đảnh giải thoát, mặt mắt sanh thiên, chỉnh lại. Còn nếu mà chất lý thì nói là đảnh sanh thánh, đúng. Còn nếu thiền tông, đảnh giải thoát, mặt mắt sanh thiên, về sau ai chết mà lên đến đầu là giải thoát á. Còn nếu ai mà tu cái kia lên này gọi là thánh thánh đó. Còn thánh gì tôi không biết, cái họ hỏi đó. Thánh thánh trời, thánh đất gì đó thì tùy theo cái giới sao. Rồi hỏi đi.
Vì sao khi một người chết mà chung ấm thân thoát ra chỗ nào thì cái chỗ đó nóng, trên cơ thể mình nó nóng, là lý do tại sao thưa bác?
Cái này là vật lý thôi. Điện con người nó có phước thì nó phát ra cái đầu nó đi lên. Còn con nếu mà bởi vì nó đây con mình nó chia ra mấy tượng bậc. Bây giờ địa ngục nó nặng quá thì nó phải xuống chứ, cái bằng chân nó rớt xuống chứ không lẽ nó rớt trên đầu. Đây là nó đi ra bằng vật lý. Thì bây giờ nó chia là đảnh thánh thinh thiên, rồi mắt ngực làm thần, tim làm người, đầu gối súc sanh, bụng làm ngạ quỷ, đầu gối súc sanh, rồi bằng chân địa ngục. Nó theo cái tầng bậc, theo cái quy luật vật lý nào chứ không có gì khác hết rồi đó. Rồi con hỏi tiếp.
Lục Tổ Huệ Năng khi chết thì Ngài kiến tánh và sử dụng điện từ âm dương để quấn cái nhục thân của Ngài để lại cho hậu thế. Vậy thì thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường không có tu thiền tông, nhưng mà tại sao hai vị này có thể để lại nhục thân giống như Ngài Lục Tổ thưa bác?
Bây giờ đó, bây giờ A-la-hán để nhục thân được. Mình phải hiểu A-la-hán vẫn để nhục thân được vì A-la-hán tự tịch diệt được. Nhưng mà nên nhớ được cái lực nó khác. Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ người ta khác. Ta muốn lưu lại cái dòng thiền, biết rằng người tu thiền tông nó có cái năng lực này. Vì thế mà tất cả những vị mà A-la-hán tự tịch diệt được. Còn người ta muốn để nhục thân là chuyện của người ta. Mà muốn để nhục thân ta phải có cái năng lực lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Có nghĩa là biết quấn cái thuật quấn điện từ. Có nghĩa là cái thân này nè, bắt đầu mình mới suy nghĩ giống như cái con tầm hay con gì đó. Nó muốn bao cái kén lại, nó cuốn hoài ha. Nó kiếm hoài thì nó mới để lại. Còn con người mà hiểu được cái này thì phải biết cách thuật quấn điện từ âm dương. Quấn cái cơ thể mình chỗ nào nó cũng cứng ngắc, cũng là không cho con mọt con mối cái thế gian này vô được, thì nó mới để nhục thân được. Còn tới A-la-hán thì cái chuyện tịch dịch là gì? Nó biết ngắt cái dòng điện từ trong cơ thể của nó thôi, chứ không có gì lạ đâu. Mà đây là cái thuật của thế gian. Còn người tu giải thoát không cần cái này. Tôi cần chỉ biết rằng sống ở trên đây nhân quả thế nào, tôi trả xong tôi đi. Nó quậy tôi kể nào cài tôi cũng biết. Bởi vì mình ở đây mình phải chấp nhận trả nhân quả để đi. Còn những người mà này kia nó mình coi chừng, họ vì cái ngã chấp, nó à tôi tự diệt rồi tôi tự thấy này, xin lỗi, cái đó dễ ở cũng có khó. Nhưng cái đó là chưa chắc giải thoát được, không cách nào giải thoát được. Mà có cái ngã rồi thì tất cả công đức bị bôi hết, thì làm sao về Phật giới được. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Thì mình đừng có tưởng là người ta nó là ngồi tịch giỏi hay, không có hay đâu. coi chừng nó lạc vào cái dòng thánh, không vậy bởi vì A-la-hán được xếp gì, xếp vào dòng thánh. Nó mình phải hiểu cái thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi.
Người có công đức nhiều, không quỳ lại thần thánh, không cầu xin, không tụng kinh gõ mõ, vậy thì cái người này sống trong thế giới này họ làm cái gì thì vi phạm mà có thể bị các loài như là loài thánh có thể quật ngã họ được?
Lặp lại.
Người có công đức nhiều, không quỳ lại thần thánh, nhưng mà sống trong ở thế giới này thì họ làm gì thì cái loài thánh hay có thể quật họ hay hãm hại họ được thưa bác?
Người có công đức nhiều hả?
Người có công đức nhiều thì không có quỳ lại thần thánh. Vậy thì cái loài mà thánh đó, họ bằng cách nào mà họ có thể quật ngã được những người công đức nhiều này?
Đã bây giờ đó, ví dụ cái nơi đó ta thờ bà thánh thì ra, bà nói cho bà cô hồn đi. Bây giờ mình cái đẳng cấp mình lớn mà là mình quỳ trước mặt bà thì bà vuốt đầu mình rồi xong. Bà là cái gì? Bà là điện từ âm. Bà rờ mình là nó nhuộm đen luôn. Tại mình không biết là mình đẳng cấp cao mà tôi là Phật rồi đó. Mà Phật mà lại bà, ông ai là không Phật, ai là không có Phật đây, ai không có Phật tánh. Nhưng mà tại sao đi lại? Có nghĩa là mình hiểu mà tại vì mình đầu mình muốn làm đệ tớ, làm môn đồ của bà này, thì bà muốn tiếp nhận bà thì bà phải rờ cái đầu mình để cho nó nhuộm đen đi theo bà. Muốn làm đệ tử tôi phải không? Là đây. Nó phải thấp hơn bả, nó mới dám là cho làm đệ tử. Mình có công đức đừng rờ lửa lại cái này. Cái bây giờ giống cái ông đó ăn mày, mình biết rồi. Là khung đầu thưa ông đi, ông rợ. Rồi sao? Có nghĩa mình thua ông. Mình không hiểu cái đẳng cấp của mình mà mình làm vậy là tự mình nạp mạng cho người ta thì phải ráng chịu. Chứ người ta đâu có muốn mình đâu. Rồi hỏi tiếp đi.
Cháu đọc kinh Pháp Bảo Đàn thấy có một đoạn viết là khi Lục Tổ xin một mảnh đất cất chùa, Ngài dùng cái chiếc áo cà sa tung lên hư không thì che một vùng rộng lớn. Vậy thì câu chuyện này có ý nghĩa gì trong Thiền Tông thưa bác?
Lặp lại.
Trong kinh Pháp Bảo Đàn á, khi mà Lục Tổ xin một miếng đất để mà cất chùa đó, thì ông Lục Tổ mới đem một cái tấm cà sa của mình quăng lên hư không, thì cái tấm cà sa này mới che một cái vùng đất lớn. Thì cái ý nghĩa của cái câu chuyện này là như thế nào?
Ngày xưa đó ông Lục Tổ ông không có đất, mà ông nghèo và ông không có chùa. Ông xây, ông xin để là ông cất là cái chùa để ông chôn, ông lưu lại cái bảo vật này nè. Đất của ổng người ta mới không được quyền sang, chứ mà đưa vô cái chùa khác nó lóc lên của ổng, ổng mới di chúc lại rằng cái này là tất cả những kỷ vật của Như Lai phải chôn hết, từ giáo lý quyền ký bát ăn cơm gì nó đưa hết vô đó. Mà cái đó về sau không biết cái thuật làm sao mà vật tím không ra, cũng cái dùng nó mà kiếm không ra. Nhưng mà cái thuật ổng nó về khi mà ổng chôn mấy cái báu vật này nè, ổng trồng 24 cái cây, ổng 3 giờ sáng ổng đào, ổng kêu mấy đệ tử ổng ra đào 24 cái lỗ, nghe không? Rồi cái ổng nói sao để ngày mai đấy, mai cũng vậy ta chôn, tụi bay đi ngủ hết đi. Ổng lén ra ổng chôn cái góc nào không biết, mà ổng muốn chôn mà kiểu nào không biết. Sau ổng tịch rồi nó đi tìm, nó tìm không được. Nhưng nó nhớ một điều trong quyền ký có nói vậy. Ông không chôn ở dưới, ông chôn chỗ khác, ông đánh lừa mấy người kia. Đúng mấy nó ổng mà ông chết là nó moi liền đúng y chang là gốc cây nào ngoài hồng không thấy. Mà nó chỗ khác. Rồi bây giờ sao? Có nghĩa là Lục Tổ đánh lừa mấy đệ tử ông á. Rồi bây giờ ông mới có đất, ông mới được quyền trồng cây, chứ ở trong chùa làm sao ông trồng? Rồi đất của ổng muốn làm gì cũng làm. Bắt đầu chụp. Vì thế mà nó bật tâm bật tích về áo và cái nếu mà còn á thì sao nó móc lên liền. Ổng không cho thấy mà. Đó đây là cái thuật của ổng á. Thì trong kinh Pháp Bồ Đà có nói, nhưng mà nó tôi thấy là nó không có đúng, nó không có hiểu. Nó không hiểu cái cốt truyện mà lục tổ chôn y bác với mấy quyển canh, quyển sách, quyển kinh, không có nói cái này. Rồi, hỏi tốt rồi.
Hình ảnh tổ sư Đạt Ma quải một chiếc dài đi, thì một chiếc thì chôn ở đất Trung Hoa, vậy còn một chiếc thì không biết là tổ sư Đạt Ma quải đi và để lại ở đâu thưa bác?
Quyển dài thì tôi hôm trước là tôi có nói rồi đó, này đây là cái ẩn dụ thôi. Tất cả những cái gì cái câu chuyện này thì nó có trong lịch sử rõ ràng. Khi mà ông vua mà cử ông Tam Tạng đi đi thỉnh kinh á, ông về Lý Thế Dân, thì nói cái câu chuyện thế này. Khi mà Lý Thế Dân á đề cử Tống Vân là cái vòng bộ trưởng ngoại giao đi qua bên Ấn Độ, thì qua bển ông Tống Vân á, ông nói á, ông đi ông thấy ông lục ông tổ Bồ Đề Đạt Ma quải một chiếc dài bay về và dẫn độ. Thì ông mới về mới thấy ông bỏ rạng bển, thì ông Tống Vân mới về trình vua Lý Thế Dân, vua đường Thế Dân đó. Ông nói không đâu có lẽ, đâu có, ông chết ta chôn đàng hoàng mà làm gì có cái chuyện đó. Ông đào cái lên, đào cái tháp lên thì thấy có chiếc dài. Đây là câu chuyện của Lý Thế Dân với Tống Vân nói chuyện với nhau, thì thấy còn chiếc dài. Thì ông Lý Thế Dân ông nói là đúng rồi, ông về ông mang cái chiếc dài. Nhưng mà ông lạ nhất là tại sao ông cầm cành lao ông đi về, ông đạp trên cành lao ông về chứ không phải là ông đi bộ. Thì cái câu chuyện này là như thế nào? Cái câu chuyện này cái lịch sử nó ghi, trong việc ký nó ghi vậy, nó không phải vậy đâu. Có nghĩa là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc, đi bằng chiếc thuyền rồng chở đi, mà ba đệ tử của lục tổ mỗi người vẽ như thế nào, mỗi người vẽ một cái bị, một cái gánh, thấy không, là tượng trưng là đem đi. Còn một chiếc dài là nó có hai cái ý. Chiếc dài gọi là ta qua đây ta giao nhất tự thiền, một cái thôi, một thiền một chữ thôi. Là thứ hai nữa là ta về Phật giới cũng bằng nhất tự thiền ta về. Bởi vậy đi thì khác mà về là khác. Ta không có hiểu, ta tưởng đâu ấy, cái này gọi là thiền tông nó mới có cái vụ một về chiếc dài đó là nhất tự thiền. Ha, rồi bây giờ mà ta thiền ta đi về bằng một cái pháp môn này thôi chứ không phải. Còn người ta không hiểu, đã dù ở từ Ấn Độ qua ổng lên trăm hăm mấy tuổi mới chết mà ổng đi sao đi nổi. Cái đây là cái biểu tượng. Nhưng mà trong những câu trả lời hay cái quyển nào tôi có nói, giữa lục tổ nói ba ông đệ tử mà chiếm được có ba giải thôi, ba giải mà thi lục tổ kiểm có ba ông được thôi. Mà lấy cái biểu tượng của ông nào một chiếc dài mới thờ bây giờ, ha, duy nhất có một cái đó được chấm giải. Thì vì thế mà mình mới bắt đầu thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma quải một chiếc dài, là cái ý này. Rồi con hỏi tiếp đi.
Con có thắc mắc là cái hoa tiêu của vị Phật, tại sao Đức Phật không tạo thành một hình hoa sen hay hình một Đức Phật mà bằng điện từ dương và một phần của điện từ quang? Tuy là nó là hình ảnh nhưng mà nó vẫn sáng, thì người tu thiền tông vẫn có thể theo để mà về Phật giới được. Tại sao Đức Phật lại không làm cái đó mà lại làm hoa tiêu hình tròn thôi bác?
Giờ con suy nghĩ nè, tạo cái hoa sen dễ hơn hay tạo cái vòng tròn? Xin lỗi con, tại con chưa có hiểu cái câu chuyện trận trình. Bây giờ ông Phật muốn tạo hoa sen thì tạo cái đốm chạy thôi, chứ ngồi đó tạo cái cành hoa sen chi cho nó mệt, nó mất công. Vì thế mà cái câu chuyện ngày xưa đó, ông Trạng Trình ông cũng bắt chước cái này. Khi đi thi á thì giám khảo hỏi bảo giờ ai vẽ cái gì mà ngắn nhất, nhiều nhất mà được nhiều nhất. Mấy cái ông kia đó vô đông lắm, ông kia vẽ tùm lum. Ông này á ngồi chơi không, không làm gì, bắt đầu hô nạp bài. Ông nhúng tay 10 cái, ông kéo à, kéo hai ba cái rồi mấy chục con rắn luôn, mấy chục rồng luôn rồi. Mấy chục con trùng luôn. Ủa rồi hỏi chứ sao ấy, ông vẽ con mà tôi nè, thì một chiếc mà mấy giây tôi vẽ mấy chục con luôn. Thì cũng ra con. Đây là cái thuật mấy ông mới chơi chữ nhau. Ngày xưa cũng vậy, ông Phật muốn lập qua tiêu thì ô quay một cái nó ra cái qua tiêu đi, còn ở đó nếu mà quay qua tiêu mà muốn làm qua sen là phải vẽ. Rồi làm sao thì giờ đâu, thì giờ đâu mà ngồi ở đó mà làm cho cái thành cái qua sen. Có nghĩa là làm cái biểu tượng gì mà nó đạt yêu cầu là được. Tuy chỉ cái nước quay một cái nó thành cái vòng tròn. Thì ta toàn đang nói vậy thôi. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra cái đạo Phật Tiền Tông nó có nhiều cái thâm thúy lắm, chứ không phải dễ, mà nó rất nhiều cười. Mà thấy cái nhiều cái nó ngớ ngẩn lắm, nhưng mà đều rất hay. Nếu xét ra giải mã được thì rất hay, còn không giải mã không biết cái gì. Rồi hỏi tiếp đi.
Lúc trước vấn đáp thì cháu nghe bác nói là người tu Thiền Tông mà công đức ít thì khi chết thì ông thần sẽ bôi đen công đức, hoặc là người này khi chết là sẽ không còn nhớ được cái công thức trở về Phật giới. Tại sao lại như vậy thưa bác?
Lặp lại.
Cái người mà công đức ít á, thì khi chết á, thì ông thần sẽ bị ông sẽ bôi đen cái phần công đức này để mà không trở về Phật giới. Tại sao lại có cái phần như vậy?
Ai nói ít mà ông thần bôi? Cái là không hiểu, từ trước nay ta giảng này không hiểu. Có nghĩa là công đức nhiều ít. Công đức là cái gì? Là một cái tia sáng để dẫn con người ta đi. Con không giống như tia sáng, bây giờ con mắt con mở hết cũng thấy, mà mở chút xíu cũng thấy. Nghĩa là cho con thấy thì ta mới cho con đi. Công đức dù ít gì thì con thấy là cho đi. Cho bây giờ con nhiều mà con nhắm mắt lại gì. Còn cái chuyện bâu đen, ông thần bâu đen là tại mình muốn hỏi chứ muốn về nữa không? Nó không, tôi muốn ở lại, nó ở lại, nó xịt cho đuôi, tấu thùi luôn đi. Thì ông mới thực thi nhân quả được. Thấy không? Có nghĩa là, bởi vì tại sao tôi nói là muốn về Phật giới, chỉ giờ lâm chung mà trở về thì phải thấy đường, dầu ít nhiều, ông thần dẫn cho đi. Có nghĩa là thở anh ra, anh đang mù, vô đây là anh mù rồi. Mà giờ mù thì ông thần phải dẫn đi hưởng gì đó. Còn bây giờ anh sáng mắt muốn về không? Rồi cho thấy chút được, chút thấy đường, đừng té được rồi. Thấy đường để là thấy cái qua tiêu mới dẫn đi. Chứ giờ ông đuôi qua tiêu có làm cũng đâu có biết đâu. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn muốn màu đen, một là mình chấp nó màu đen, tự động nó thể chấp. Cái chấp là cái gì? Chấp là âm, điện từ âm, tự nhiên nó tràn ra thì nó mất cái công năng này. Hai là người ngoài tác động vào, người ngoài là ai? Là ông thần đó. Ông thần là muốn bởi vậy tại sao ông, tại làm sao mà hồi xưa có nhiều người tạo công đức mà không ra được, giờ họ chấp nó có nhưng mà nó không được sáng được, thì nó người bình thường không có, nhưng mà toàn năng thường giác nó thấy nó có, mấy cái người này có. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Rồi con hỏi tiếp.
Cháu xem trên mạng thấy Thượng Tọa Thích Chân Quang có chia sẻ là với những Phật tử ở Vũng Tàu là những người mà mắc bệnh nan y như là bệnh ung thư thì cái người đó là có một cái linh hồn của một sinh linh xâm nhập vào cơ thể người đó để mà giết người đó chết. Không biết là Thượng Tọa Thích Chân Quang giảng như vậy có đúng hay không thưa bác?
Bây giờ Thiền Tông nó không có xen vào chỗ khác. Thiền Tông muốn xen cho khác là cái anh đó phải nói thừa Thiền Tông, thì đây tôi phản bác lại còn ấy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng dù có nói gì chú cũng cảm ơn thôi, ba cũng cảm ơn thôi, hoàn toàn đó. Còn chuyện ổng muốn làm gì làm kệ không. Khi nào mà con hỏi thế này thì ông đó đó, ông làm vậy có đúng không, vì bác nói đúng hoặc sai. Thế gian này không có thể là góp ý của ai hết. Người ta dù muốn không thì cũng là một vị thầy tu, tu trật tu trúng của người ta, giảng trật giảng trúng của người ta. Mà nếu giảng trật giảng trúng thì vì tại sao hôm có nhiều người á hỏi cái ông đó, ổng giảng vậy đúng không? Tôi nói đúng sai tôi nói, chứ còn cái chuyện này nó không liên quan đến thiền tông, thấy không? Mình trừ trường hợp mà nó có cái dính líu đến thiền tông thì tôi mới nói, còn không dính thôi. Con này không dính, nó không không mấy cái mạng phép không được trả lời, con thông cảm rồi.
Dạ cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Còn cái gì nào đặt câu hỏi mà
đọc đi.
Xin soạn giả xin hỏi ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là đứng theo về khoa học thì khoa học chứng minh rằng thủy tổ sự hình thành của loài người là từ loài vượn, nên là trong tất cả sách khoa học đã nói như thế. Thế còn theo như sách của thiền tông thì có nói rằng là sự hình thành của thủy tổ loài người là do ban vệ trời Tứ Thiên Vương hỗ trợ phi thuyền có chở loài người để đến khi mà một cái hành tinh tứ đại bị tàn rỡ dã mà đã được hình thành. Xin soạn giả hãy giải thích ạ.
Thôi lặp lại lớn lớn.
Xin giải thích lại rằng là trong các nhà khoa học nói á, thủy tổ của loài người á, là hình thành từ loài vượn. Còn trong theo thiền tông á, thì lại nói là do ban bệ trời Tứ Thiên Vương hỗ trợ các loài người về các hành tinh, về đi các phi thuyền về các hành tinh tứ đại ở lân cận. Thì xin giải thích thêm rõ về phần này.
Thì nói đúng là mỗi người khoa học thì mỗi người tưởng một cái. Vì khi mà thiền tông nó chưa ra đời thì các nhà khoa học gọi là tưởng ra thôi. Bây giờ nói là con vượn nó tiến ra loài người, cái gì đó nó ra con vượn. Nhà con hỏi đi, con vượn, con cái gì thành lập con vượn, nó hình thành ra con vượn. Mà nếu nói con vượn mà tiến hóa thành con người, hỏi chứ từ khi mà con người có lịch sử tới giờ, có cái quốc gia nào nói cái ông đó người vượn không? Chưa. Có nghĩa là người ta tưởng, người ta nói vậy thôi. Vì trước đó không ai giải mã được cái này. Vì thế mà các tôn giáo hoàn toàn không nói cái này. Vì thế mà Đạo Thiên Chúa mới ra đời được. Đạo Thiên Chúa ra đời là vậy sao? Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu dùng hai hạt hít. Hạt hít là gì? Hạt âm dương đụng nhau nó quay thành ra ông A Dông, quay cái thành bà A Già. Nó thành lại con người, hai con người đầu tiên. Hai con người đầu tiên không nghe lời Chúa, vì thế mà hai bà này, ông này gọi là mắc tội tổ, mắc lời nguyền với Chúa, gọi là tội tổ tông. Vì thế mà sau này ai theo Đạo Thiên Chúa thì phải rửa tội tổ tông, rửa tội hồi đó ông cố ông sơ gì mày bị đó. Nó mới có cái câu chuyện này. Nó bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ con vượn tiến loài người mà bây giờ nè, bây giờ đừng có nói mấy ngàn năm trước, giờ 700 năm nè, có con vượn nào mà từ trong rừng nó chạy ra thành con người không? Hoàn toàn không có. Mà bây giờ ông Phật ông hỏi tại sao trái đất này có con người, có con thú này con kia, ông nói rồi. Ông nói là cái trái đất này khi mà con người ta đánh nhau gần bể á, thì trời Tây Dương nó sẽ điều hành một cái hành tinh bay sát luôn. Anh cần có máy bay thôi chứ không cần gì, không cần cái phi thuyền hay đĩa bay chứ. Bay tới là đương nhiên trong này nó thấy mà, nó thấy nó bay tới đó. Ai có phương tiện về bay đại ra lên ở đó. Sống được cái nào sống. Máy bay mà nó đáp xuống mà im thì còn sống được vài đứa. Thì tôi nói là giống như ngày xưa mà khi mà giải phóng á, ào ra chiếc tàu chạy gì. Còn sống mấy người đâu. Biết bao nhiêu người chết mà còn sống bao nhiêu người. Nó cũng vậy. Thì từ cái trái đất này qua trái đất kia, ông trời tới thiên dương phải đưa gần lại nhau. Vì thế mà nó có muôn thú ở trên này nè. Có nghĩa là tất cả trong này nó có nhiều khi người ta đi á, người ta được, người ta lấy tất cả những cái gì có trong gia đình có vậy. Thành ra trên kia nó mới đủ muôn thú ha. Ông Phật ông nói là trong cái giáo lý ông nói là có nhiều khi là trái đất nó cọ sát luôn. Cái nó cọ sát luôn đó, để chi nó trèo giống như mình và từ trên bờ bút xuống thuyền, nó kè sát cho mình đó. Nó mà không dám nói cái này. Chứ sự thật á, Nói phi thuyền đĩa bay là nói cho vui thôi, chứ sự thật là khi trái đất này chuẩn bị hư, nó kè sát, có nghĩa là không khí đừng có bay qua thôi, nó đi vòng trong cái màn thượng á, thì để trái đất kia nó đi sát để bắt đầu chạy qua mà. Nhưng mà chạy qua con người ta sống có không được nhiều là lý do, là vì nó quá ô nhiễm đi, qua bên kia nó quá trong sạch, vô chịu không nổi. Mấy người yếu tim mạch cũng chết, mà mấy người mà bao tử yếu cũng chết luôn. Thành ra nó rất ít. Cái này là ông Phật ông nói rất khoa học, chứ không phải đấy, chứ không phải có cái chuyện mà tôi biết rồi thì tất cả bảo tàng thì nói là con diện, nó vẽ là từ con người tiến hóa từ 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 thành con người. Nó cái chuyện đó thì ông tưởng thì nó đúng, khoa học ông tưởng sao nói vậy thì thôi mình cũng công nhận ổng đi. Nhưng mà hỏi ổng chứ bây giờ con nguyện tiến con người ai, cái con dưỡng ai làm ra, con chỉ nghĩ đi. Rồi từ con vi trùng con này cũng chỉ ai làm ra. Mà nếu á, mà nếu mà nói Chúa làm ra thì hỏi chứ ông làm sao ông nắng con vi trùng, tôi nghe coi làm sao ông nắng tôi coi. Không được đâu đấy. Có nghĩa là mình nói cái gì phải thực tế mà rõ ràng, mà đi chi tiết rằng cái này ông Phật nó rất hay, nhưng mà không, mình không có thể tiếp nhận nổi cái lời nói ông. Bây giờ Thiền Tông ra đời thì mới tiếp nhận được cái chuyện vô hình, chứ ngày xưa nói xin lỗi, vô hình không ai dám rờ tới cái chuyện vô hình đâu. Rờ vô nó dặn cũ mà chết. Thì bây giờ nói, mà tôi nói là cả mười mấy năm có ai dặn đâu. Khui thôi. Hồi xưa mà nghe nói tới cái vụ vô hình họ sợ lắm. Bất cứ ai tu cỡ nào nghe nói vô hình hết sợ. Bây giờ sao tại chùa Tân Diệu nói, vì nó biết cái nguyên tắc rồi, nó không sợ cái gì rồi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Xin hỏi soạn giỏ câu hỏi thứ hai là trong một tam giới này thì có 6 hành tinh được hình thành bởi tứ đại. Vậy thì cái trung ấm thân được hình thành của cái tứ đại, ví dụ tứ đại này thì có luân chuyển sang bên hành tinh khác được không ạ? Hay là ngược lại được không ạ?
Ở vòng hoàng đạo 1 thì có 6 hành tinh tứ đại. Vậy thì trung ấm thân của hành tinh A có di chuyển qua được hành tinh B hay không? Vậy di chuyển ngược lại được hay không?
Nó sống bằng nghiệp. Bây giờ con suy nghĩ vậy nè, ở quốc gia này con người rất đông. Con là người Mỹ, con người Trung Quốc, con người Việt Nam. Con thể là từ người Việt Nam qua bên kia sống được không? Không được, nó thắt. Hơn nữa là cái nghiệp con ở Nam Diêm Phu Đề này, con vô từ khi vô cho đến khi ra cũng ở Nam Diêm Phu Đề này thôi, hoàn toàn không qua được khác. Là vì khi mà cái trung tâm vận hành Hải Triều Âm nó hút vô đó, tánh Phật vô hành tinh nào thì phải ở hành tinh đó mãi mãi cho đến khi về Phật giới thôi. Chỉ cái hành tinh này mất thì hành tinh kia nó cọ sát tới đó cho đi qua thì cũng nối tiếp về thôi. Vì thế mà cái ví dụ cái hành tinh A mà nó bể đi thì bắt buộc cái con người sẽ chết biến thành trung ấm thân hết. Còn nếu mà người trung ấm thân thì phải chạy qua bên cái này, rồi để cái này nó rã nó thành là bụi tam giới. Thì trong cái bụi tam giới này nó tất cả những gì nó còn hết á, chứ không phải, nhưng mà nó rã ra rồi nó sẽ. Vì thế mà trời Thế Tiên Vương thấy cái mảng nào nhiều quá đó mới đem vô trong cái hành tinh mới hiện giờ. Trời Thế Tiên Vương đã tạo những cái hành tinh vật tư đã hình thành sẵn rồi, nhưng mà sự sống chưa có. Thì bây giờ ổng có thời gian, ổng mới thấy hành tinh nào bể, ổng đi lộn, ổng đem qua đây đó, ổng lộn để cho có sự sống thôi. Nó dần dần bây giờ muốn hình thành một cái hành tinh mà đạt chuẩn sự sống là phải 1 tỷ năm, chứ không phải nhỏ đâu. Giống như một con người ở trong người, con người ở trái đất này muốn hình thành một con người đạt chuẩn một đứa trẻ phải là 9 tháng 10 ngày, chứ đâu phải làm liền đâu. Đó, mình suy nghĩ đi, cái địa cầu nó lớn vậy, nó hàng tỷ năm nó mới hình thành, rồi nó đầy đủ hết những cái gió. Cái cây trái này, ví dụ cái cây trái này nè, nó lấy từ đâu? Thì ông trời Thế Thương thấy cái mảnh bụi này đó, nó bay đi thì sau giờ ông điều cho nó vô cái hành tinh này nó sống. Khi cái hành tinh này khi mà nó đạt chuẩn vật lý về mưa thuận gió hòa rồi thì nó là sự sống, thì bắt đầu ông đi gom trong không gian này. Nó đây là rất khoa học, chứ không phải không có nó mơ hồ. Đây không có nói chuyện mơ hồ. Con người trải con người, sống con nghiệp con người, làm thú thì phải đầu thai vào loài thú để mà sanh ra con thú, cũng phải qua cơ chế vật lý của con thú mới phát ra con người được, qua ra con thú được. Nó cái quy luật luân hồi nó là vậy. Còn mình ở đây muốn giảng sanh lên cõi trời cực lạc cũng phải đi qua cái lên đó, rồi phải vào trong cái cơ chế của tiên nam tiên nữ ở trên cực lạc mới phát, mới đẻ ra một cái tiên con được. Duy nhất ở trên trái đất này không đẻ con là chỉ có loại con hồn thôi. Một hồn không đẻ được mà địa ngục vẫn đẻ được, địa ngục vẫn đẻ được. Tất cả trong trái đất này chỗ tam giới chỗ nào phải sanh đẻ bằng theo quy tắc vật lý âm dương. Mà duy nhất cái loài cô hồn cũng quan hệ âm dương nhưng mà không đẻ con, vì nó không có, nó không có nhân quả, nó được quyền vậy thôi, nó không bị nhân quả. Phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu được cái tổ chức. Bởi vì cái đạo Phật nó tổ chức rất rõ ràng mà rất khoa học, chứ không phải mơ hồ. Nó phải hiểu cho rõ, chứ đừng có tưởng là nó con dượng mà là con người, không có cái chuyện đó. Bởi vì cái tại sao mỗi bây giờ khoa học cũng xác minh là mỗi con người ấy, nó từ tế bào ADN, cái dòng ADN nó khác, con thú này nó khác, con thú kia nó khác, con trâu con bò nó khác. Mỗi người nó có cái dòng ADN, nó chỉ thay đổi một hai cái là nó đã biến khác rồi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Con xin hỏi câu hỏi thứ ba. Trong sách của soạn giả có nói rõ về con đường số 7 là con đường hoa báo. Vậy thì sự hình thành con đường thứ 7 này là loài hoa báo nào, có thể là cây cỏ hoặc là hoa nấm. Vậy khi con người ta sử dụng loài hoa nấm này làm thức ăn chẳng hạn, hoặc là sử dụng vào những việc khác, thì có phải mang nghiệp sát sanh không ạ?
Trong sách có nói về cái con đường hoa nấm. Vậy thì khi mà con người mà sử dụng những cái thực vật này á, thì có bị vi phạm vào cái nghiệp sát sanh hay không?
Cái này là sống theo nhân quả. Bây giờ cái hoa nấm á, nó không phải là tự nhiên, nó mọc cái bình thường thôi, nó theo cái sức cuốn hút của vật lý của nó thôi, nó tạo ra cái nấm. Nhưng mà cái nấm mà nó trả nghiệp á, thí dụ cái ông nào ông làm á, ông muốn trả cái nhân quả này, ông không thể có cách nào ông trả bằng cái hiện tại được. Thì cái ông này ông phải trụ vào cái loại nấm, cái vùng nấm đó. Nếu như ông trụ mà ông trụ ông làm để nó tăng cái nhân quả, để mà cho cái người kia ăn nó ngon rồi mới gọi là trả nhân quả. Khi mà trả nhân quả hết rồi, cái nấm này cũng cái mắm tại chỗ đó, ăn không được. Vì thế mà trong kinh có nói cái câu chuyện cũng một cái ông đó ăn cái nấm trong cái nhà ông mọc, ông ăn rất ngon mà vợ ăn ăn không được, con ăn không được, nó đắng gần chết mà ông nó ngon cái gì. Thì khi gặp ông Phật ông hỏi nó, cái này tại trả nhân quả nó mới ngon, chứ không phải ăn nó là quéo lưỡi luôn. nó tùy theo tính gia đình, chồng ăn thì ngon mà bà vợ ăn chửi. Ông không phải trả nhân quả gì, thế mà ông bà không ăn được. Nó qua nấm là vậy, chứ không phải chết đầu thai con nấm, không phải đầu thai cái nấm, hoặc là chết đầu thai cái cây. Có nghĩa là phải nhập vào đó, đó phải làm sao nhập vào đó để cho trả cái quả mà. Thì nó phải phát ra một cái gì thì để cho thỏa mãn cái ông này, trả gạt người ta một tỷ ăn sao đủ 1 tỷ hết. Tự nhiên nó hết 1 tỷ rồi thì xin lỗi, ăn ổng ăn đáng ngát liền, ổng ăn được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Câu hỏi kế tiếp là của vị Trần Nam Khánh ở Vĩnh Phúc. Chánh nghiệp là gì? Chánh mạng là sao?
Nói tà nghệ. Nói từ tiếng.
Chánh nghiệp là gì?
Chánh niệm là gì?
Chánh nghiệp.
Thôi nói từ câu. Chánh niệm là, chánh niệm là cái niệm mình nó chánh, nó đừng có tà, đừng có phá người ta là chánh. Cái niệm là ý nghĩa mình, là ý nghĩa chánh là cái gì, là mình làm cái gì có lợi cho người ta là gọi là chánh. Còn người tìm mưu lập kế là tà. Tìm kế lập kế phá người ta là tà. Hỏi từ ý vậy đó.
Chánh mạng.
Chánh mạng là cái mạng chân chánh. Mình ở đây nè, cái mạng mình sống chân chánh, rồi cái mạng mình đừng có lừa đảo. Cái mạng mình lừa đảo thì không chân chánh. Dùng bây giờ nè, thế ông đó chuyên môn đi nói á, đi nói cách đàng hoàng là gọi là chánh mạng đó, thấy không? Còn ông đi ông xạo, ông nói tào lao đi, ông kiếm tiền, ông nói là
không có chánh, đó là ông gọi là tà, ông đó gọi là cái ông này ông tà đó. Đó, chánh mạng là vậy. Cái mạng mình làm bất cứ gì phục vụ lợi cho người khác tốt là chánh. Còn nói ra làm ra mà hại người đó là tà đó. Rồi hỏi tiếp.
Trong lĩnh vực cuộc sống mình làm nghề gì thì giúp cho con đường giải thoát dễ dàng hơn?
Làm nghề gì thế gian này muốn làm gì làm, anh trăm hâu chết chứ khéo mà buôn lậu gì cũng được, nhưng mà tạo công đức anh về. Anh muốn làm gì làm, có tiền thôi, luật pháp đừng bắt anh thôi, có tiền anh về. Còn anh ngồi đó anh làm từ thiện mà anh đi cúng không thì chết rồi. Làm từ thiện đã rồi tưởng gì đi vô miễu cũng như không, làm sao về. Làm bất cứ nghề gì nhà nước cho phép, lấy tiền mua sách mua máy hoặc xin sách xin máy, có công bỏ ra công đức về ha. Đừng có lo cái chuyện này, bởi vì cái nghề trăm cái bằng người ta nó là trăm nghề mà thì giờ chừng nào đừng tâm nghề thì nó là chánh, nó còn có 101 là tà đó. Cái nghề đó không được, nhà nước không cho đó. Bất cứ làm nghề gì ra tiền nhà nước cho phép, tạo giúp người ta giác ngộ giải thoát, mình có công đức về. Rồi hỏi tiếp.
Người mà tạo được nhiều công đức là do nhân duyên gì?
Do nhân duyên gì? Là do mình ham muốn. Chứ ham muốn gì? Thì ham muốn, ham muốn tạo nhiều thì nó về, nó được nhiều. Nhân duyên gì mới tạo cho con người hết tiền rồi? Đáng lẽ là 10 quyển sách thì được 10 người, mới mua có 2 quyển nó hết tiền rồi. Nhân duyên gì? Ham muốn bằng cái nào? Ví dụ giờ 1 quyển 2 quyển cũng được, nhưng mà cái thuật của mình tôi không cho, tôi để đây tôi cho mượn. Thì một sách đó 100 người cũng còn của tôi, 1000 người cũng còn của tôi, là do cái tính toán của mình. Chứ đừng có bà hiểu. Bởi vì tại sao người ta bảo là tu theo đạo Phật phải tu bằng trí tuệ, chứ không có tu bằng tu mù, không có tu ngốc. Tu đạo Phật mà tu mù tu ngốc đừng tu, thôi ở nhà đừng có tu. Rồi hỏi tiếp đi.
Nếu đời này mình không tạo được công đức hoặc công đức quá ít không giải thoát được, thì phải gieo nhân duyên gì để đời kế tiếp mình tạo được nhiều công đức để được giải thoát?
Này là tự mình gieo gì, ổng giải thoát thì ở đây theo quy luật vật lý nó quay mình đó. Mình không ra được thì ở đây lệ thuộc vào cái nghiệp nó quay. Cái nghiệp hồi đó anh không về được mà ở đây thì hồi đó ông thiếu nợ cái bà đó, giờ ông phải làm trả nợ bà đó, làm sao cho nó hết đi ra. Chứ nhân duyên gì do mình, bởi vì trí tuệ nếu mình không về được phải sử dụng trí tuệ để xài tiếp trong thế giới này. Còn không trí tuệ ai nghe nói gì nói. Mà nên nhớ rằng mình mà bị mê muội một cái là nó quay mình hết cái đường luôn. Thấy không? Trí tuệ nó không quay được chứ, nhưng mà mê muội là nó quay. Nó phải thay đổi theo cái quy trình thay đổi. Thay đổi này ngoài vật lý mà trước mình hại người ta, bây giờ phải đầu thai người ta hại mình, cái chân quay vòng tròn hoài. Lúc lên trời xúc xuống đất á, vì thế mà trong kinh nó nói là khi lên chót vót đỉnh trời cao, khi chui xuống lòng đất đỏ, nó quay theo cái chu kỳ thành trụ hoại diệt, âm dương nó quay liên tục. Thế đất này phải bị quay theo lực âm dương, không cách nào thoát ra được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp.
Tại sao con người đa số lại thích ăn mặn nhiều hơn ăn chay ạ?
Cái này là con người ta ở trong đây, cái nghiệp sống bằng nghiệp. Cái nghiệp ăn mặn, cái nghiệp ăn chay. Ăn chay cũng là cái nghiệp, chứ không phải là nó ăn chay. Nhưng mà khoa học nó phân tích rằng ăn mặn, ăn động vật thì nó protein nó thuộc về âm. Còn ăn chay protein nó thuộc về dương, ít bệnh, có vậy thôi. Người ta sống bằng cái nghiệp của mình, sống bằng cái hiểu biết của mình. Thấy không? Còn nếu mình sống mà không hiểu biết là mình sẽ ngài nói gì cũng nghe ra là thì không được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Những người có tần số âm ít hoặc nhiều có cách nào để kéo tần số của người này lên dương hoặc cân bằng được không?
Ai kéo? tự mình đóng với tàu nặng quá, thả xuống biển thì nó có nhiêu đó, làm sao có ai kéo? Xài hết mãn đời cái đó thì qua cái khác. Có nghĩa là giàu trong thế giới này anh đã nghèo rồi thì đừng có mong. cái nghiệp anh vô đây suốt đời anh 10 lượng vàng thì tới thế cuối cũng có 10 lượng thôi, còn số anh một có 1.000 lượng anh ăn nọ không, tự nhiên nó cũng có, nó tới cho anh đó. Vô cái nghiệp, mỗi người nó có cái nghiệp riêng. Bởi vì sống đây gọi là, Đức Phật gọi là sống theo nhân quả. Đời này làm thì để hưởng đời sau, hoặc trả đời sau. Đời trước làm hưởng đời này. Đó, mình phải hiểu theo. Bởi vì ông đã dạy căn bản trong tiểu thừa là biết đời này thì mình sẽ biết đời trước mình làm cái gì. Hưởng đời này thì biết đời trước làm cái gì. Và đời sau mình chưa giải thoát được ngay, chưa giải thoát đời này làm gì thì đời sau dính cái đó. Đây là cái căn bản của cái đạo Phật gọi là đạo nhân quả. Đạo Phật gọi là đạo nhân quả. Làm gì ra nấy, trồng mía ra mía, trồng ớt ra ớt, trồng điều ra điều, không có trồng cái điều ra cái mía được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Bên thực dưỡng Osawa cho rằng cảnh giới số 7 là cảnh giới giải thoát giống như thái cực của trong đạo lão và kiến tánh hay niết bàn của đạo Phật. Vậy xin bác giúp chúng con biết rõ cảnh giới đó là gì ạ?
Thôi ông nội này, ông dịch ẩu. Osawa là cái ông mà cân bằng âm dương thôi. Ông Osawa không có nói số 7 cảnh giới vậy. Ăn số 7 ăn rồng, cái số 7 là ăn sao? Nhai một nhộm cơm, nhai chừng nào mà trong miệng mình nó nghe ngọt, nuốt mà không hở miệng ra thì đây là cảnh giới số 7. Cảnh giới số 7 nuốt nghe thanh tịnh, ổng tưởng rồi nghe giải thoát. Không phải ai ăn số 7 mà ăn đúng một ngụm, một muỗng cơm, nhai hoài, nhai cho nó nghe ngọt mới nuốt, nhưng mà hoàn toàn không hở môi, không nói chuyện à. Nói chuyện cái âm nó vô rồi mà hư liền. Chứ không có, thành ra bây giờ ổng nói, tôi không nói ai, tôi nói xin lỗi, ổng là bịa. Làm gì có cái cảnh giới giải thoát ở trong ăn số 7. Không hiểu. Bởi vậy làm thầy biết thì nói, không biết thì nói xạo để chi. Ta cúng ổng ra ai làm gì có chuyện này. Chuyện gì ăn số 7 mà vào cảnh giới giải thoát. Vào cảnh giới rất ngon. Nó tuyệt, kêu bằng gọi là thượng vị là nằm ở chỗ này nè. Thượng vị ăn số 7 nằm cái số, thượng vị là nằm ở trong cái pháp môn ăn số 7 á, rồi là thượng vị. Là cái một cái vị nó rất ngon, chứ không có giải thoát. Nói chuyện giải thoát là chia tầm bậy. Rồi con hỏi tiếp đi.
Hành trình của một tánh Phật luân hồi trong tam giới rồi trở về Phật giới có dài có ngắn khác nhau. Vậy hành trình đó đã được sắp đặt sẵn hay không, và có thể thay đổi được không?
Nói rõ lại rồi.
Hành trình của một tánh Phật luân hồi trong tam giới rồi trở về Phật giới có dài có ngắn khác nhau. Vậy cái hành trình đó có được sắp đặt sẵn không, và có thể thay đổi được không?
Bây giờ đó, con suy nghĩ vậy đi. Ở đây mình bắn cái mũi tên lên cái chỗ nào đó à, rồi nó bay lên đó, dính đó, rồi từ mũi tên nó rớt xuống. Rồi sao, hành trình sao? Ăn thua cái lực của nó bắn, cho cái lực nó bắn mạnh thì nó đi nhanh. Còn cái rơi, tôi nhớ là giờ rơi giống như kiểu lá vàng rơi, nó rơi từ thì nó muốn lượng nhiều thì nó lượng. Từ ở các cõi trời mà rơi xuống, có nhiều người họ đi nhanh, có nhiều đi lại chậm là chuyện của người ta, mình đâu có nói được. Còn cái mà đi lên cái giảng sanh này nè, nó khác. Giảng sanh ông ví dụ giờ lên cõi cực lạc đi, ông thần ở đây ông nhìn thấy cái độ mà ông đứng đây, ông cõi Niêm Diêm Phù Đề mà ông quăng lên nước cực lạc khác nha. Mỗi hành tinh nó có cái hình, nó có chu kỳ riêng. Thì ông mới giống như là mấy người phóng phi thuyền á, cái chuyên môn cái thằng cho phóng về sau quả nó khác, thằng phóng về sau mai nó khác. Mỗi thằng nó có cái tần số riêng, nó có cái đường lên riêng. Nó lên thì nó khác, mà nó đi xuống nó khác, trở về nó tà tà. Nó hết phước rồi, bây giờ nó muốn về đây, nó sợ vô làm người lại là sao, nó đi tà tà. còn hoặc là nó muốn về nhanh thì nó về nhanh, đâu có sao. Cái này không cố định được, phải đúng theo cái quy luật vật lý nó. Cũng như giống như vậy, con từ đây chạy Sài Gòn muốn mất có việc gì cho nhanh, con chạy nhanh, mà khi con về sao, không cần nhanh, chạy tà tà về. Còn muốn về nhanh thì tự mình chạy nhanh. Đó, theo cái quy luật vật lý thôi. Cái này không cố định được. Rồi câu hỏi tiếp.
Một người theo pháp môn thiền tông trở thành Phật gia và thiền gia rồi, nhưng sau đó lại thối lui và đi theo trên con đường khác. Vậy đây là do nhân quả hay là do sự thay đổi nghiệp mới?
Không có nhân quả gì, do cái tưởng người ta. Bây giờ á, tất cả những người tu thiền tông mà sao bỏ tu là do cái tưởng. Tưởng nó vô tu thiền tông hay lắm, ai vô không có làm vậy, nó không cho làm vậy, chán quá buồn. Ra lên, bây giờ lên kiếm tới thiền gia thử coi có gì trong này. Không có gì trời. Chán rồi, tao ra qua tụng một sướng à, qua cúng tụng cầu xin một khỏe hơn. Có vậy thôi, do cái tưởng. Con người ta tu mà không thối lui, muốn tu cũng cái tưởng, mà muốn thối lui cũng cái tưởng. Không có gì lạ, trái đất này hoàn toàn tưởng hết. Rồi con hỏi tiếp.
Như trong quyển số 11, Đức vua Trần Nhân Tông nói muốn tu giải thoát phải đợi đến khi nào Long Nữ công bố quyền ký ra. Vậy việc công bố giáo lý của Đức Phật có được sắp xếp sẵn hay không ạ?
Nói hồi sáng rồi. Thì đúng rồi, Long Nữ nói sáng rồi. Bây giờ cái giáo lý này chùa Thiền Tông Tân Diệu không còn trách nhiệm nữa, mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ còn trách nhiệm bàn giao lại cho hai nơi. Một nơi xóa mê tín và một nơi cứu quốc, cứu cái nước này cho nó trường tồn là do hai nơi này nè. Cái nơi nào mà để môn đồ của mình nó nói tầm bậy tầm bạ thì làm ơn lấy cái giáo lý về cho môn đồ học. Người nào muốn vô làm môn đồ phải học cái giáo lý thì ra mới nói đúng. Còn không có vô nó dạ cho con vô tu rồi cạo đầu phát cái áo xong muốn nói gì nói, không giáo lý thì muốn nói gì nói. Nó kẹt ở chỗ này. Bây giờ cái giáo lý này, cái vấn đề giải quyết người đến giáo lý này là gì? Giác ngộ. Bây giờ đã nói rồi, giác ngộ là cái gì ta nói rồi. Giải thoát công thức làm sao ta đã nói rồi. Mà còn cái vấn đề mà quốc gia không còn mê tín thì do quốc gia lo. Môn đồ không nói tầm bậy thì ông chịu trách nhiệm. Ông chịu trách nhiệm dạy ông môn đồ lo. Tôi không thấy vậy. Đến đây tôi cung cấp cho, tôi tuyên bố thẳng thừng như vậy à. Chứ bây giờ nói thống ra, nếu mà chùa Thiền Tông Tân Diệu về vấn đề mà Thiền Tông đã xong rồi, nó còn đợi hai cái nơi khác. Cái nơi nào muốn dẹp mê tín, cái nào muốn cho cái thế giới này trường tồn thì lại đây tôi nói cho nghe. Còn người nào mà muốn môn đồ mà đừng nói tầm bậy thì lại đây tôi nói cho nghe. Đưa cho sách đàng hoàng, đưa cho sách đàng hoàng rồi về rồi xuất bản rồi làm gì làm tôi không biết. Nó cái này thế giới nó là vậy. Chứ bây giờ chùa Tân Diệu nó đúng là nói kêu bằng ở đây là trả lời những gì mà thắc mắc từ xưa Tân Diệu viết ra. Bây giờ sắp mãn nhiệm kỳ thì phải nói cho hết. Rồi mai mốt á, ai có tài năng á, làm bao nhiêu câu hỏi, rồi có, về sau để lại, nếu mà có ai hỏi cái câu nào á thì làm ơn, thí dụ hỏi số 11, bấm 11 nhảy ra nó là nó khỏe. Chứ bây giờ xếp đi hồi tôi nhớ không làm á, thì bây giờ nếu mà tính là từ cái quyển 1 tới quyển 10 mấy á, thì đâu còn 500-600 câu hỏi. Xếp đi. Cái ông hỏi nó là cái câu 400, bấm số 400 nó trả lời. Bây giờ hiện đại mà mình phải hiểu vậy. Nhưng mà trước khi làm này, tôi sẽ nhờ một số anh em nào có kỹ thuật cao viết ra hết đi, tôi nói hết là cho nghe. Đó, để chi, để rồi về sau cái chùa này có người ta đến, có ai tiếp nối được thì tiếp, nếu không nổi thì lấy cái máy tiếp. Rồi hỏi tiếp đi.
Vị Huyền Phạm ở Gia Lai có hỏi như sau: con theo pháp môn Thiền Tông, nay con có cảm nhận tất cả mọi người thân lẫn người xung quanh, con không phân biệt nặng về tình cảm hay riêng tư, mà con đều yêu thương mọi người như nhau. Con làm như vậy có đúng với tôn chỉ của Thiền Tông hay không?
Con làm vậy đúng, con Thiền Tông từ bi á. Thiền Tông là từ bi á. Nhưng mà đừng có đi qua cái phạm vong Thiền Tông từ bi nha. Đừng có nó qua thánh từ bi cái chết luôn á. Thiền Tông từ bi được, nhưng mà đừng có nhắc qua một cái phương khác, cách khác hoặc cách khác là nó sai liền. Đâu con hỏi tiếp đi.
Hiện tại hết câu hỏi, có vị nào đặt thêm câu hỏi?
Nếu hỏi không hỏi thì chủ nhật sao?
Ngừng đi. Nếu có câu hỏi thì xin ngừng giật giải đáp ngày hôm nay.